Carly đã trải qua hai đợt hóa trị, em đang chuẩn bị tiếp nhận đợt hóa trị thứ ba. Nhưng ngoài những lúc chịu tác động bởi các tác dụng phụ của việc điều trị gây ra, Carly vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ. Mẹ của em, chị Mai Hương cho biết, bệnh của em chỉ mới được phát hiện vào cuối tháng 2.
Ban đầu chỉ có những cái dấu hiệu khác là thấy em lost appetite, không có ăn uống, ăn ít đi. Rồi em đi học về thì em mệt mỏi, thì gia đình chị nghĩ là chắc là em sửa soạn practice cái ngày em chơi lacrosse mà. Thành em muốn try to, thì em là big girl, em bự con, em muốn dạy. Thì mới đầu chị thấy như vậy thôi, nhưng mà đến một tuần before đó, around the end of tháng 2 thì tự... thì em một hôm đó em bị bleeding nose very rất là heavy, tới gần less than 2 hours.
Gia đình đã đưa Carly vào bệnh viện nhưng được trả về vì không tìm ra bệnh. Sau khi về nhà, em bị đau bụng và gương mặt môi của Carly trở nên tái xanh. Gia đình đưa em đi xét nghiệm và kết quả là Carly bị ung thư máu loại AML. Đây là loại ung thư máu cấp tính thường xảy ra ở người lớn trên 45 tuổi và rất ít trẻ em bị mắc chứng ung thư này. Mẹ Carly kể.
Thì đó buồn lắm em. Em khóc, em nói con xin lỗi mẹ. Nhưng mà xin lỗi thì cũng không được. Nó đâu có làm gì đâu.
Cho tới nay, Carly đã trải qua 2 lần hóa trị và chuẩn bị qua lần hóa trị thứ 3. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị phải thực hiện phương pháp cấy ghép tế bào xương tủy thì mới có hy vọng chữa lành bệnh cho em. Công việc trước mắt là phải tìm ra người có tế bào xương tủy tương thích với Carly thì mới có thể thực hiện cấy ghép được. Thông thường, người trong gia đình sẽ có cơ hội tương thích cao. Cả nhà Carly gồm bố, mẹ, anh và chị khi hay tin đã vội vàng đến bệnh viện ngay trong ngày hôm ấy. Chị Mai Hương kể tiếp.
Thì em biết là cái process mà nó làm xong thì cách một tuần hơn. Thì the result come back nói là cả nhà không có ai match hết. It's very sad and very angry. Rất là buồn.
Yeah.
Em biết không? Tại vì chỉ cầu mong nếu bây giờ em đã bị cái rare đó của loại thai của người lớn. Hopefully nếu cái đó có thể là anh hay chị nó có thể cứu giúp em. Thì that's... The chance is better. Even em biết là nếu có find the match, the perfect match, called perfect match, nhưng mà it's always have more side effect to còn less match, it's a chance with high risk of more different things. Mình biết là mỗi một người body different, every one of us different. So thành ra mới reach out to everywhere that is to help to find the, you know, the match.
Các chiến dịch vận động hiến tặng đã được những người thân quen, bạn bè của gia đình Carly thực hiện ở các nơi có nhiều người Việt lui tới như trung tâm Eden, trường học, nhà thờ, vân vân. Bác sĩ Nguyễn Thi là một trong những người tích cực tham gia vận động. Cô cho biết
hiện tại bây giờ cái national gọi là registry á, nó không có ai mà match em 100% hết. Thì thành ra với lại bác sĩ nó nói bây giờ người cái problem là cái người, mình là người Á Châu 100%. Thành ra người mà có thể mà match em á là cái best chance của em mà cũng phải từ người Á Châu ra. Thì nhưng mà người Á Châu chị thấy là chị cũng help từ mấy tuần nay để làm những cái drive đó. Mà chị thấy là cái problem là người Á Châu mình không hiểu là cái này chỉ có xin nước miếng trước thôi, rồi sau đó nếu mà lên cái National Registry, nếu mà người đã match thì lúc đó mới chuyển tới chuyện tiếp. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là xin tủy máu có nghĩa là đâm cái kim vô cái xương chậu.
Yeah.
Cái đó là thời xưa người ta vẫn làm, cái đó là cái một cái procedure người ta vẫn làm. Nhưng mà bây giờ nói chung là 75% á là giống như một cái hành thức mình lấy máu thôi.
Theo số liệu thống kê của năm 2015, hiện chỉ có khoảng 6% số người đăng ký hiến tặng cho cơ quan đăng ký hiến tủy quốc gia là thuộc nhóm dân gốc Á. Vì vậy, tỷ lệ tìm được người tương thích cho Carly là rất thấp. Bác sĩ Thi cho biết quá trình hiến tặng hiện nay không còn đáng sợ như trước nữa, dù vẫn có khoảng 25% các ca kế ghép vẫn được thực hiện theo phương pháp lấy tủy sống, nhưng 75% các ca còn lại là được thực hiện bằng phương pháp lấy tế bào gốc máu. Bác sĩ Thi cho biết người đến đăng ký hiến tặng chỉ cần cho lấy mẫu nước miếng để gửi đi xét nghiệm mà thôi, sau đó nếu tương thích với bệnh nhân thì mới cần thực hiện các bước kế tiếp. Cô giải thích thêm.
Bây giờ người ta mới thử máu, make sure là mấy những cái gọi là factor trong máu mình nó trùng hợp với em 100% hay là 90% gì đó. Thì lúc đó người ta sẽ có thể người ta xin người đó là có cho donate máu cho em không. Thì nếu mà tới giờ đó mà giống như mà không muốn thì cũng có thể deny, nhưng mà lúc nào nếu mà muốn thì trong vòng 6 tuần thì có thể người ta mỗi tuần người ta làm một lần, người ta rút máu bao nhiêu đó chút xíu thôi, người ta lọc thôi rồi lại truyền lại vô người thôi. Người ta rút máu ra rồi nó đi qua một cái filter machine, rồi người ta harvest cái stem cell của cái máu của em đó rồi người ta trả lại, người ta chỉ cần cái stem cell thôi.
Theo bác sĩ Thi, trước khi thực hiện lấy tế bào gốc máu, người hiến tặng sẽ được uống thuốc để làm tăng lượng hồng huyết cầu nên hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe.
Hoàn toàn thiệt tình là không có một cái nguy cơ gì cả. Cái này là của National của Mỹ chứ không phải là của một cái cơ quan nhỏ nào cả. Nhưng mà tại vì người ta kêu gọi là tại người Á Châu mình quá ít đi, không có ai ghi danh hết, nói chung là ít quá.
Ung thư máu là một trong những căn bệnh được xem là giết người nhiều nhất. Theo thống kê của Hội Ung thư máu của Mỹ, thì cứ 3 phút là có một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu nói chung tại Mỹ, và 10 phút lại có một người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư máu thường bắt đầu ở tủy xương, khiến cho quá trình phát triển các thành phần khác nhau trong máu như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu bị gián đoạn, làm hạn chế chức năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Do đó, việc cấy ghép tế bào gốc bằng tế bào máu của người mạnh khỏe là phương pháp thường được sử dụng để chữa trị bệnh này. Tuy nhiên, việc lựa chọn người tương thích cho bệnh nhân người Việt hay người Á Châu ở nước Mỹ là rất khó khăn. Chị Mai Hương, mẹ của Carly Nguyễn, chia sẻ.
Nếu có thể, cái match nó không tới đúng lúc cho em Carly nhà chị. Tại vì cái timing của tụi chị nó còn khoảng một tháng. Thường thường cái match nó không tới nhanh như vậy đâu. Yeah. Vì the process, nhưng mà có thể giúp những em bé, mình không wish anybody, nhưng mà có thể giúp những em bé ở tất cả các tiểu bang khác, người Á Đông mình to fight cái match. Hopefully, những người mà đang làm những cái donor try out there, maybe some miracle như em nói, có thể come on time.
Yeah.
Mà nếu not happening, they will find some way, but the planning của họ, họ sẽ làm theo ý của họ. Nhưng mà more registry, especially Asian in our community, could help a lot. Những em bé Á Đông của mình ở trên all over các tiểu bang.
Liệu phép lạ có thể xảy ra cho Carly Nguyễn và những người Việt bị ung thư máu ở Mỹ hay không? Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào số lượng người tham gia đăng ký hiến tặng trong cộng đồng Việt Nam tại đây.